Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Đức Thánh Cha Francisco và án tử hình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tình thương dành cho trẻ em nghèo và bị bỏ rơi của ông Sark Mully, người sáng lập tổ chức Gia đình các trẻ em Mully. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong sách Tông đồ Công vụ và các thư Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với những người đang chịu đau khổ vì những cuộc xung đột kéo dài từ nhiều thập niên qua tại Thánh Địa. Ngài tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 23 tháng 10, dành cho Đức Thượng Phụ Theophilos III, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, đến viếng thăm Roma từ ngày 22 đến 25 tháng 10 này. Cùng đi với Đức Thượng Phụ có Đức Tổng giám mục Aristarchos, chánh văn phòng của Tòa Thượng Phụ, một phó tế và hai giáo dân khác. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng bất ổn và thiếu thông cảm giữa các phe ở Thánh Địa, tạo nên sự bất an, các quyền căn bản của con người bị giới hạn và nhiều người phải bỏ quê hương ra đi. Ngài nói, tôi khẩn cầu Thiên Chúa phù trợ và xin tất cả những người liên hệ gia tăng nỗ lực để có những điều kiện thực thi một nền hòa bình bền vững dựa trên công lý và sự nhìn nhận các quyền của tất cả mọi người. Để được vậy, cần quyết liệt loại bỏ việc sử dụng bất kỳ loại bạo lực nào, mọi thứ kỳ thị và những thái độ bất bao dung chống lại con người và các nơi thờ phượng của Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Cần bảo vệ status quo, các quy luật hiện hành về thành thánh Jerusalem. Thành này phải là một nơi mà tất cả mọi người có thể sống chung với nhau trong an bình. Nếu không, cái vòng đau khổ sẽ tiếp tục khôn cùng đối với tất cả mọi người. Đức Thượng Phụ Theophilos đã gặp Đức Thánh Cha Francisco hai lần trước đây, lần đầu trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Jerusalem hồi tháng 5 năm 2014, và lần thứ hai trong buổi cầu nguyện hòa bình tại Vườn Vatican vào tháng 6 cùng năm 2014 với Tổng thống Simon Peres của Israel và Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine. Trong những ngày lưu lại Roma, Đức Thượng Phụ Theophilos III cũng gặp các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh như Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Hồng Y Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn.
Vatican, Đức Thánh Cha ấn định tháng đặc biệt về truyền giáo vào tháng 10 năm 2019. Ngài đưa ra quyết định trên đây trong thư gửi Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và được công bố hôm Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua. Trong đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tháng đặc biệt về truyền giáo nhắm thức tỉnh mạnh mẽ hơn nơi các tín hữu ý thức truyền giáo cho dân ngoại và phục hồi với một đà tiến mới, sự biến đổi cuộc sống và việc mục vụ theo tinh thần truyền giáo. Hồi tháng 6 năm nay, khi tiếp 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, nhóm đại hội thường niên ở Roma, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã chấp nhận đề nghị của Bộ Truyền giáo về việc ấn định tháng đặc biệt về truyền giáo vào tháng 10 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Lut của Đức Giáo hoàng Benedict thứ 15 ra ngày 30 tháng 11 năm 1919. Hồi đó, sau Thế chiến thứ nhất, Đức Giáo hoàng Benedict thứ 15 thấy cần phải tái đẩy mạnh công cuộc truyền giáo trên thế giới để thanh tẩy những bụi bặm của thời thực dân, cũng như để tránh xa những mục tiêu quốc gia chủ nghĩa và phong trào bành trướng, gây ra nhiều thiệt hại cho chính nghĩa truyền giáo. Tông thư Maximum in Lut có đoạn viết: Giáo hội của Thiên Chúa là hoàn vũ và không hề xa lạ với một dân tộc nào. Và Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi loại bỏ mọi hình thức lợi lộc, xét vì chỉ có việc loan báo và đức bác ái của Chúa Giêsu được phổ biến cùng với đời sống thánh thiện và những công việc làm mới là lý do của việc truyền giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục Brazil sống tình huynh đệ linh mục như phương thức để giữ quân bình giữa bốn cột trụ của cuộc sống. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 10 vừa qua, dành cho gần 100 linh mục sinh viên thuộc Giáo hoàng Học viện Brazil ở Roma, Ngài nói, ở đây anh em không còn là cha sở hay cha phó nữa, nhưng là linh mục sinh viên. Hoàn cảnh mới này có thể đưa đến nguy cơ tạo ra một sự mất quân bình giữa bốn cột trụ nâng đỡ đời sống của một linh mục, đó là triều kích tu đức, triều kích học vấn, triều kích nhân bản và triều kích mục vụ. Tôi muốn nói rằng, phương thức hữu hiệu nhất chống lại nguy cơ mất quân bình như thế là tình huynh đệ linh mục. Thực vậy, chương trình đào tạo cơ bản cho linh mục cũng đề cập đến vấn đề thường huấn và khẳng định rằng, lĩnh vực đầu tiên trong đó việc thường huấn được khai triển chính là tình huynh đệ linh mục. Vì thế, đây chính là cái xà nâng đỡ việc thường huấn. Đức Thánh Cha giải thích, trong thực tế điều này có nghĩa là biết rằng đối tượng đầu tiên trong đức bác ái mục tử của chúng ta phải là người anh em chúng ta trong chức linh mục. Như Thánh Tông Đồ đã nhắn nhủ, anh em hãy mang đỡ gánh nặng cho nhau, như thế anh em sẽ chu toàn luật của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục sinh viên, cầu nguyện chung với nhau, chia sẻ vui mừng và những thách đố của đời sống học hành. Hãy giúp những người đang chịu đau khổ nhiều vì nhớ nhà. Hãy cùng nhau đi dạo, sống như trong một gia đình, như anh em với nhau, không bỏ rơi một ai, kể cả những người gặp khủng hoảng hoặc có lẽ có những thái độ đáng trách. Vì tình huynh đệ linh mục không loại trừ một ai. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh em linh mục thân mến, dân Chúa thích nhìn thấy và cần nhìn thấy các linh mục của họ yêu thương và sống với nhau như anh em. Và điều này càng đúng khi nghĩ đến Brazil với những thách đố về tôn giáo và xã hội đang chờ đợi anh em khi trở về nước.
Toronto, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ Canada đừng để ai cướp mất tuổi trẻ của mình và hãy làm cho những môi trường sống của mình đầy niềm vui của phúc âm. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ Canada tối Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua trong biến cố truyền hình đặc biệt của đài TV Muối và Ánh Sáng để giúp các giám mục Canada chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới về giới trẻ. Hiện diện tại phòng thu ở đài truyền hình cũng có Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Giáo dân và Gia đình, cùng với các bạn trẻ và giám mục đến từ 6 thành phố ở Canada. Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp của thế giới và nhắc nhở các bạn trẻ đừng để trái đất bị hư hỏng vì những kẻ chỉ muốn khai thác và hủy hoại thế giới. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng mời gọi các bạn hãy làm cho những nơi các bạn sinh sống được tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi tiêu biểu của người trẻ. Hãy tưới gọi thế giới và lịch sử bằng niềm vui đến từ tin mừng, từ cuộc gặp gỡ với một nhân vật là Chúa Giêsu, đấng đã làm cho các bạn say mê và thu hút các bạn ở với Ngài. Các bạn đừng để cho tuổi trẻ của mình bị cướp mất, đừng cho phép một ai ngăn cản và làm lu mờ ánh sáng mà Chúa Kitô đặt trên khuôn mặt và trong tâm hồn các bạn. Các bạn hãy kiến tạo những tương quan thấm đượm lòng tín nhiệm, chia sẻ và cởi mở cho đến tận bờ cõi trái đất. Đừng dựng lên những bức tường chia cách, nhưng hãy kiến tạo những nhịp cầu.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu đang nhìn và mời gọi các bạn đến ở với Ngài. Các bạn có gặp cái nhìn của Chúa, đã nghe tiếng nói và cảm thấy một sự thúc đẩy các bạn lên đường chưa? Tôi chắc chắn rằng, mặc dù những tiếng huyên náo dường như đang ngự trị trên thế giới, tiếng gọi của Chúa vẫn tiếp tục vang dội trong tâm hồn các bạn để mở con tim các bạn đón nhận niềm vui tràn đầy. Điều đó có thể xảy ra theo mức độ các bạn được những người hướng dẫn, kinh nghiệm, đồng hành và bắt đầu một hành trình phân định để khám phá ra dự phóng của Thiên Chúa đối với cuộc đời của các bạn. cả khi hành trình của các bạn bấp bênh và sa ngã, Thiên Chúa giàu lòng xót thương vẫn giơ tay để nâng các bạn đứng dậy. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ Canada rằng thế giới, giáo hội đang cần những người trẻ can đảm, không khiếp sợ trước những khó khăn, đương đầu với những thử thách, có đôi mắt và con tim cởi mở đối với thực tế, để không một ai bị phủ nhận, bị trở thành nạn nhân của bất công, bạo lực, thiếu nhân phẩm.
Barcelona, Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, kêu gọi các tín hữu hãy trở thành những người mang hòa bình và tôn trọng, cổ võ các môi trường đối thoại, cũng như sống với nhau như những anh em cùng một gia đình. Đức Hồng Y Omella đưa ra lời mời gọi trên đây trong Thánh lễ Tôn Phong Chân Phước cho 109 vị tứ đạo thuộc gia đình dòng Thánh Claret, cử hành hôm thứ Bảy 21 tháng 10 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở thành phố Barcelona, thủ phủ miền Catalunya, giữa lúc tình hình chính trị tại đây căng thẳng tột độ. Chính quyền và nhiều người dân miền này đòi độc lập, và chính phủ trung ương của Tây Ban Nha ở Madrid đòi cách chức chính quyền Catalunya, hạn chế quyền tự trị và giải tán nghị viện Catalunya để chuẩn bị tổ chức một cuộc tuyển cử mới. Đức Hồng Y Omella đồng tế với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha tại buổi lễ phong chân phước. Ngài nói vào cuối thánh lễ, ước gì chứng tá của các chứng nhân chịu chết trong lúc kêu cầu hòa bình, giúp chúng ta quảng đại sống đức tin cả trong những thời điểm này của lịch sử. Xin Chúa giúp chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình, hòa giải, tình thương và tôn trọng tất cả mọi người, luôn tạo điều kiện cho các môi trường đối thoại, nhìn nhận và cảm thông với nhau, và xin Thánh Gia Nazareth giúp chúng ta luôn sống với nhau như anh chị em, phần tử của cùng một gia đình duy nhất. Đức Hồng Y Omello cũng đề cao gương của các vị tứ đạo về sự hòa giải trong thời kỳ cam go, cũng như gương đức tin kiên vẫn, tha thứ và yêu thương.
Trước đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhắc đến tiếng kêu đồng thanh của dân miền Catalonia, không sợ hãi, đứng trước những vụ khủng bố hồi tháng 8 năm nay tại miền này, và Đức Hồng Y xác quyết rằng không gì có thể làm con người bị thương vì họ có một kháng tố mạnh mẽ là ơn gọi sống. Không ai có thể làm con người bị thương tổn bằng sợ hãi và khủng bố. Đức Hồng Y Amato cũng tố giác làn sóng thần các cuộc bách hại các tín hữu Kitô, nhưng đồng thời Ngài minh xác rằng sự báo thù duy nhất của các tín hữu Kitô chính là sự tha thứ. 109 vị tử đạo dòng Thánh Claret đã đáp trả những kẻ sát hại họ bằng khí giới hữu hiệu là sự tha thứ và yêu thương. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng giáo hội không cử hành các buổi lễ phong chân phước cho các vị tử đạo như một cuộc báo thù, nhưng là vì luật yêu thương vô giới hạn của Kitô giáo. Giáo hội được củng cố nhờ sức mạnh, phẩm giá và lòng can đảm của các vị tử đạo không chối bỏ đức tin. Sau cùng, Đức Hồng Y Amato mời gọi các tín hữu đáp trả các cuộc bách hại, những vụ tàn sát người vô tội ngày nay bằng niềm hy vọng theo tinh thần của Kitô giáo. Biết rằng những đám mây của bão tố sẽ chóng qua, và Đức Hồng Y nhắn nhủ các tín hữu hãy là những con người của mùa xuân, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, và biến đổi oán hận thành tha thứ.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Đức Thánh Cha Francisco và án tử hình.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai tuần qua đã có những tranh luận trong dư luận công giáo qua một số thần học gia và báo chí về những lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định lập trường của công giáo chống án tử hình, và nhất là viễn tượng có những phát triển trong truyền thống và đạo lý của giáo hội. Sự kiện là chiều ngày 11 tháng 10 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ kỷ niệm 25 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican, Đức Thánh Cha nói, cần phải mạnh mẽ khẳng định rằng án tử hình là một biện pháp vô nhân đạo, hạ nhục phẩm giá con người, bất kỳ án này được thi hành thế nào. Tự nó, án tử hình là điều trái ngược với tin mừng, vì người ta chủ ý loại bỏ một mạng sống con người vốn là điều luôn luôn thánh thiêng trước mặt đấng tạo hóa. Và xét cho cùng, chỉ một mình Thiên Chúa là thẩm phán đích thực và là vị bảo đảm sự sống. Không bao giờ một người, dù là kẻ sát nhân, bị mất phẩm giá của họ. Vì Thiên Chúa là một người cha luôn chờ đợi người con trở về. Người con này khi biết mình lầm lỗi xin tha thứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Không thể tước bỏ sự sống của một ai và cũng không thể tước bỏ khả thể phục hồi luân lý và cuộc sống có thể mưu lợi cho cộng đoàn. Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng trong những thế kỷ trước đây, khi người ta còn nghèo các phương thế bảo vệ và sự trưởng thành xã hội chưa tiến triển tích cực, thì việc sử dụng án tử hình được coi như hậu quả hữu lý của việc áp dụng công lý. Ngài nhận xét, rất tiếc là cả nước tòa thánh cũng đã sử dụng phương thế cùng cực và vô nhân đạo này, mà coi nhẹ quyền tối thượng của lòng thương xót trên công lý. Chúng ta nhận các trách nhiệm của quá khứ và chúng ta nhìn nhận rằng những phương thức ấy là do một não trạng vụ luật hơn là hợp với tinh thần Kitô. Sự quan tâm bảo tồn quyền bính và sự giàu có vật chất đã đưa tới thái độ quá đề cao giá trị của luật lệ, ngăn cản người ta đi sâu hơn trong sự hiểu biết về tin mừng. Tuy nhiên, ngày nay nếu giữ thái độ trung lập trước những đòi hỏi mới để tái khẳng định phẩm giá con người, thì chúng ta sẽ có lỗi nhiều hơn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ở đây chúng ta không mâu thuẫn với giáo huấn quá khứ, vì việc bảo vệ phẩm giá sự sống con người ngay từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên luôn tìm thấy trong giáo huấn của giáo hội một tiếng nói thế giá và trước sau như một.
Nhìn lại lịch sử lập trường của Công giáo về án tử hình, trong Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều đoạn quy định án tử hình cho một số tội ác như tôn thờ thần tượng, ngoại tình, giao hợp với súc vật, bội giáo, bắt cóc người, lọng ngôn phạm thượng. Tuy nhiên, vì các đoạn kinh thánh này có liên hệ riêng với hoàn cảnh đặc biệt của dân Chúa được tuyển chọn giữa cộng đồng dân ngoại, nên người ta khó lòng rút ra từ đó những quy luật chung cho toàn thể nhân loại ở mọi nơi và mọi thời đại. Còn trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta cũng không thấy có đoạn nào trực tiếp nói đến tính cách luân lý của án tử hình do nhà cầm quyền kết án cho những tội nhân trọng tội. Chỉ có một câu trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma nói rằng, chính quyền là những người thừa hành của Thiên Chúa để đem lại lợi ích cho bạn. Nhưng nếu bạn làm điều ác, thì bạn hãy lo sợ, không phải là vô cớ mà họ mang gươm, họ là những người thừa hành của Thiên Chúa, họ sẽ trả thù và oán phạt những kẻ làm điều gian ác. Thật ra đoạn kinh thánh này không nhắm nhìn nhận tính chất hợp pháp của án tử hình, nhưng chỉ muốn nói lên mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô với chính quyền. Và Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu hãy chấp nhận và vâng phục chính quyền. Nói tóm lại, trong Tân Ước, chúng ta không tìm được những lý lẽ rõ ràng để ủng hộ hay loại trừ án tử hình. Tuy nhiên, tinh thần tin mừng chắc chắn đòi hỏi mọi tín hữu phải có thái độ khoan dung, tha thứ cho tha nhân, kể cả các tội nhân. Vì Kinh Thánh không minh định, nên các vị giáo hoàng và các công đồng chung, hay nói chung là huấn quyền của Hội Thánh, cũng ít đề cập đến vấn đề án tử hình có phải là điều phù hợp với luân lý Công giáo hay không. Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp giáo quyền lên tiếng về vấn đề này. Chẳng hạn như Đức Giáo hoàng Innocenzo thứ ba trong bản tuyên xưng đức tin dành cho những người theo lạc giáo Vodoa trở lại, ngài viết: chúng tôi quả quyết chính quyền dân sự có thể áp dụng án tử hình mà không phạm tội trọng, với điều kiện là khi tuyên án như thế, họ không hành động vì oán thù, nhưng vì công lý. Họ không hành động một cách cẩu thả, nhưng với sự suy xét cẩn thận. Tiếp đến, sách giáo lý của công đồng chung Trento và sách giáo lý của các giáo phận bên Đức ấn hành hồi năm 1957 cũng khẳng định rằng chính quyền có thể tuyên án tử hình cho những người phạm trọng tội. Sách giáo lý của Giáo hội Hòa Lan thì quả quyết một cách dè dặt và đắn đo hơn. Người ta không thể chủ trương Chúa Kitô đã minh thị bãi bỏ chiến tranh và án tử hình. Nếu không thì chắc chắn Phúc Âm đã ghi lại giáo huấn ấy của Chúa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chiến tranh và án tử hình là điều nhất thiết phù hợp với tinh thần Kitô.
Từ thời Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong thập niên 1960, càng ngày càng có nhiều nhà thần học và dân thường tỏ ra nhạy cảm hơn và chống lại án tử hình nhờ sự ý thức sâu rộng hơn về phẩm giá con người, và đặc biệt là do sự đề cao tinh thần hiền dịu và tha thứ như Chúa vẫn dạy trong Phúc Âm. Tuy rằng người ta vẫn chưa tìm được những lý chứng đủ mạnh để hoàn toàn bác bỏ án tử hình trong tất cả mọi trường hợp. Có những nhà thần học quả quyết án tử hình là điều phản Kitô giáo, mặc dù trong Kinh Thánh có nói tới án tử hình như điều xuất phát từ tư tưởng của Thiên Chúa với những hành vi bạo lực và chết chóc, nhưng đường hướng nói chung của Mặc Khải, kể cả trong Kinh Thánh Cựu Ước, đều quyết liệt ủng hộ sự sống, sự tha thứ và hy vọng. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu công bố rất rõ ràng luật yêu thương, kể cả đối với kẻ thù, và sự tha thứ không giới hạn cho đến 70 lần 7. Và phải tha thứ dù có phải hy sinh đến tính mạng, như chính Chúa trên thập giá đã thành tâm tha thứ cho những kẻ thù của Ngài. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo công bố năm 1992, trong đoạn số 2266 dạy rằng, việc bảo vệ công ích của xã hội đòi hỏi phải đặt kẻ gây hấn trong tình trạng không thể gây hại nữa. Theo ý nghĩa đó, giáo huấn của truyền thống Hội Thánh đã nhìn nhận là có căn bản về quyền và nghĩa vụ của chính quyền hợp pháp phải ra những hình phạt tương ứng với sự nặng nề của tội ác, và không loại trừ án tử hình trong trường hợp cực kỳ nặng nề. 3 năm sau khi sách giáo lý chung được công bố, Đức Thánh Cha John Paul II đã ban hành thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng sự sống, về giá trị và tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người. Và trong đoạn số 56, Ngài minh định về án tử hình trong bối cảnh tân tiến xã hội ngày nay. Ngài viết, vấn đề án tử hình phải được đặt trong viễn tượng một nền công lý hình luật ngày càng phù hợp hơn với phẩm giá con người, và vì thế, xét cho cùng, phải phù hợp hơn với ý định của Thiên Chúa về con người và xã hội. Thực vậy, hình phạt mà xã hội ban hành có mục đích đầu tiên là chữa lành sự xáo trộn do tội lỗi gây ra. Đứng trước sự vi phạm các quyền của cá nhân và xã hội, nhà cầm quyền phải đặt ra cho kẻ có tội một việc đền tội tương xứng với lỗi của họ, như một điều kiện để được tái hưởng tự do. Theo nghĩa đó, chính quyền đạt tới một mục tiêu là bảo vệ trật tự công cộng và an ninh cho dân chúng, đồng thời mang lại cho kẻ có tội một khích lệ và một trợ lực để họ cải hóa và đền bù. Để đạt tới mục tiêu đó, hiển nhiên là biện pháp và phẩm chất hình phạt phải được cứu xét và xác định kỹ lưỡng. Chúng chỉ được đạt tới mức độ hủy diệt kẻ có tội trong trường hợp tuyệt đối cần thiết, khi việc bảo vệ xã hội không thể được thực hiện bằng cách nào khác. Tuy nhiên ngày nay, do sự tổ chức ngày càng hữu hiệu cơ chế hình luật, các trường hợp đó trở thành khá hòa hiếm, nếu không muốn nói là trong thực tế không có.
Dầu sao đi nữa, nguyên tắc được đề ra trong cuốn giáo lý của Hội Thánh Công giáo vẫn còn nguyên hiệu lực. Đó là nguyên tắc, nếu các phương thế không đổ máu, đủ để bảo vệ sinh mạng con người, chống lại kẻ gây hấn và bảo vệ trật tự công cộng và an ninh của người dân, thì chính quyền hãy cố gắng sử dụng các phương thế đó, bởi vì những phương thế này tương ứng hơn với những điều kiện cụ thể của ích chung và phù hợp hơn với phẩm giá con người. Do giáo huấn trên đây của Đức Thánh Cha John Paul II, đoạn sách giáo lý công giáo về án tử hình đã được diễn tả lại cho phù hợp hơn với giáo huấn của Ngài như sau. Thật ra, ngày nay, vì nhà nước có nhiều cách để chế ngự hữu hiệu tội ác, làm cho kẻ phạm tội không còn khả năng tác hại, không dứt khoát tước đoạt khả năng hối cải của họ, nên những trường hợp tuyệt đối phải khử trừ phạm nhân, từ nay khá họa hiếm, nếu không muốn nói là từ nay không còn nữa. Với lời tuyên bố hôm 11 tháng 10 vừa qua đã nói trên đây, người ta thấy Đức Thánh Cha Francisco muốn đi xa hơn nữa trong việc loại bỏ án tử hình. Cha Robert Gann thuộc giám hạt Opus Dei, giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Thánh giá ở Roma, nhận định rằng Đức Giáo hoàng Francisco tiếp tục phát triển đạo lý về vị thế trung tâm của lòng thương xót đối với đức tin Kitô và sự cấp thiết cần cổ võ một nền văn hóa sự sống trong nền văn hóa vứt bỏ ngày nay, trong đó phá thai làm cho chết êm dịu được nhiều người chấp nhận. Đức Giáo hoàng Francisco muốn giáo hội nêu gương quyết liệt về việc bảo vệ sự sống con người. Ngài không lên án những đường lối thực hành trong quá khứ, nhưng mạnh mẽ yêu cầu loại bỏ án tử hình ngày nay.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại tình thương dành cho trẻ em nghèo và bị bỏ rơi của ông Charles Molly, người sáng lập tổ chức gia đình các trẻ em Molly.
Từ ngày 3 đến 5 tháng 10 năm nay, bộ phim tài liệu Molly của đạo diễn Scott Hayes được sản xuất năm 2015 đã được chiếu tại 750 nhà hát ở Hoa Kỳ. Bộ phim xây dựng trên cuộc đời của Charles Molly, cha đẻ của tổ chức gia đình các trẻ em Molly. Ông Charles Molly, năm nay 68 tuổi, sinh ra trong một gia đình rất nghèo ở thành phố Nairobi, thủ đô Kenya. Cha của Molly là người nghiện rượu và hay đánh đập vợ con. Một ngày nọ, khi cậu bé Molly 6 tuổi thức dậy, cậu không thấy ai trong nhà nữa. Mọi người đã bỏ cậu bé lại một mình. Ông Molly nhớ lại, lúc đó là một thảm họa khủng khiếp trong cuộc đời của một đứa bé như ông. Bé Molly phải gồng mình tự tìm cách sống sót trong 10 năm trời. Có những lúc, Molly muốn tự tử, muốn dứt bỏ cuộc sống của mình. Một lần kia, nghe lời mời của một người, Molly đi đến nhà thờ. Ở đó, chàng thanh niên Molly đã được nghe lời Chúa. Và qua thần khí của Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn, cuộc sống của Molly đã hoàn toàn thay đổi. Molly không còn ý định tự hủy hoại cuộc sống của mình nữa. Molly đã đi gõ cửa các ngôi nhà cho đến khi có người mở cửa ra. Cậu đã gặp một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, người này cho cậu thức ăn và ở trọ trong nhà. Đổi lại, Molly sẽ làm việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc ngôi vườn trong nhà bà. Nửa năm sau, chồng của bà đã thuê Molly làm việc trong nông trại bên ngoài thành phố. Nhờ công việc này, Molly có tiền và gom góp để mua một chiếc xe hơi, và dùng chiếc xe này để hành nghề taxi. Sau khi có tiền, Molly đã đầu tư và cậu đã may mắn thành công và trở thành giàu có. Molly đã từ bỏ tất cả để thành lập gia đình các trẻ em Molly, mở những căn nhà để nuôi dưỡng các trẻ em ở Kenya, những đứa trẻ bị bỏ rơi, như ông đã từng bị khi còn nhỏ. Gia đình các trẻ em Molly được thành lập nhằm cứu vớt và phục hồi các trẻ em, phần lớn là mồ côi, bị bỏ rơi, bị lạm dụng. Gia đình muốn chữa lành các tâm hồn bị thương tổn của các em và những người không có niềm hy vọng, và biến các gương mặt âu sầu của các em trở nên rạng ngời hạnh phúc. Tổ chức cung cấp cho các em thực phẩm, quần áo, nơi cư ngụ, nền giáo dục, y tế sức khỏe, hướng dẫn tinh thần và đặc biệt nhất là tình thương của cha mẹ. Tổ chức được gọi là gia đình vì là nơi các em sống chung với nhau trong tình yêu, an bình và hy vọng. Các chương trình thiêng liêng và tư vấn của tổ chức giúp các em được hồi phục về luân lý, biết và yêu mến Chúa, có thể sống một cuộc sống xứng với nhân phẩm và huấn luyện các em thành những người đáng tin cậy và tin tưởng cho tương lai. Câu chuyện của các em, những đứa trẻ thường phải bới rác trên đường phố, chưa bao giờ đến trường, không có thứ gì để ăn, không có nơi để ngủ và không biết gì về Chúa, không biết thế nào là lương thiện, lịch sự, yêu thương hay lòng tốt, nhưng chỉ biết đánh nhau, hành hạ và làm điều ác chống người khác hay trộm cắp, thậm chí là giết người, sức khỏe yếu kém do nghiện ngập ma túy, vân vân. Nhưng sau khi tham gia quá trình học hành phục hồi ở trung tâm của gia đình các trẻ em Munli, mọi thứ đã thay đổi. Các em được đi học, được biết Chúa và có công việc làm. Các em cũng có thể kiếm tiền chính đáng và sống tốt đẹp, đầy hy vọng. Chỉ có Chúa mới có thể chạm đến và hoán cải đời sống của những trẻ em đường phố này và biến các em thành những trụ cột, những người có ích cho xã hội. Căn nhà đầu tiên được ông Munli thành lập vào năm 1989 từ chính tài sản của mình. Những trẻ em ở đây được học hành từ mẫu giáo đến các lớp trung học và được học các nghề như xây dựng, điện, công xưởng, làm đồ gỗ, vân vân. Từ đó cho đến nay, ông và người vợ của ông đã cứu vớt khoảng 15.000 trẻ em. Thực tế, con số này chỉ là những em đã hoàn tất chương trình, đã có thể tự lập trong cuộc sống tương lai. Con số các em thành công cũng rất nhiều, đặc biệt là có 30 em sau khi thành công đã trở lại làm việc ở các căn nhà của tổ chức gia đình các trẻ em Munli. Tổ chức của ông Munli hiện đã làm rộng trên khắp Kenya và phục vụ cho mọi người thuộc 42 bộ tộc ở Kenya.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong sách Tông đồ Công vụ và các thư Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang khảo sát những đoạn văn Tân Ước bản về Thánh Linh, chia ra làm ba nhóm: Tin Mừng Đất Lãm, Thánh Phaolô, Thánh Gioan. Lần trước chúng tôi đã tìm hiểu Tin Mừng Đất Lãm. Hôm nay chúng ta tiếp tục với Tông đồ Công vụ, được coi như là tiếp nối Tin Mừng theo Thánh Luca. Rồi sau đó chúng ta bước sang Thánh Phaolô. Tông đồ Công vụ. Sách Tông đồ Công vụ được coi như là Tin Mừng của Thần Khí, mô tả sự bành trướng của Hội Thánh với sự hướng dẫn của Thần Khí. Trong sách này, Luca trình bày vai trò của Thần Khí trong đời sống của Hội Thánh với những nét tương tự như là tác động của Thần Khí trong đời sống của Đức Giêsu ở trong Phúc Âm. Cũng như trước đây, Thần Khí đã đáp xuống Đức Giêsu vào lúc chịu phép rửa để sai đi rao giảng Tin Mừng cho hết mọi dân. Thì nay, Thần Khí cũng đào xuống Hội Thánh vào dịp lễ ngũ tuần để rao giảng Tin Mừng dành cho hết mọi dân. Đối với người Do Thái, lễ ngũ tuần tưởng niệm giao ước Sinai. Đối với Hội Thánh, giao ước là chính Thần Khí được ban trong khung cảnh không kém uy nghi như trên núi Sinai, chớp sáng và lưỡi lửa, gợi lại cảnh sống chớp mô tả ở Xuất Hành chương 19-20. Thần Khí được ban như hồng ân của Đức Kitô phục sinh nhằm hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa. Thần Khí được ban khi các môn đệ họp nhau cầu nguyện. Sách Công vụ còn nói nhiều lần Thần Khí đã đến vào lúc cộng đồng đang cầu nguyện. Thần Khí không những chỉ được ban vào lúc khai sinh cộng đoàn Hội Thánh tại Jerusalem, tại Ephesô và các nơi khác, nhưng Thần Khí còn đi kèm Hội Thánh trong cuộc sống khi hướng dẫn những bước đường truyền giáo, mở rộng tới biên cương mới, đặc biệt là những chuyến hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô. Thần Khí hỗ trợ Hội Thánh để làm chứng cho Đức Kitô bất chấp những đe loi bắt bớ. Tóm lại, ta có thể đối chiếu tác động của Thánh Linh ở trên Đức Giêsu và ở trên Hội Thánh Thiên Khởi như thế này. Đức Giêsu lãnh phép rửa, bắt đầu sứ vụ công khai với việc tuôn đổ Thánh Linh. Và lễ ngũ tuần, giáo hội bắt đầu sứ vụ công khai với việc tuôn đổ Thánh Linh. phép rửa và tuôn đổ Thánh Linh trên các cộng đoàn dân ngoại. Cuộc đời Đức Kitô dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh như thế nào, thì cuộc đời giáo hội cũng ở dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh như vậy. Thánh Phaolô, trong các tác phẩm Tân Ước, cái từ Spiritus xuất hiện nhiều nhất nơi các thư của Thánh Phaolô 139 lần, kế là Luca với 109 lần. Đạo lý của Thánh Tông Đồ về thần khí rất phong phú, nhưng mà cũng rất phức tạp, xét về từ ngữ cũng như về nội dung. Những lá thư đề cập nhiều đến thần khí là Roma chương 8, Galat chương 3 đến chương 5, 1 Corinto các chương 2, 12, 14, 2 Corinto chương 3. Vì thế, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu những dụng ngữ được sử dụng, rồi sau đó là nội dung tư tưởng. Từ ngữ. Xét về từ ngữ, chúng ta thấy nhiều dụng ngữ khác nhau với những ý nghĩa khác nhau. Spiritus, Spiritus Sanctus, Spiritus Dei, Spiritus Filii, Spiritus Christi. Thứ nhất là cái từ ngữ Spiritus Pneuma trong tiếng Hy Lạp. Khi dịch Kinh Thánh Cựu Ước từ tiếng Do Thái ra tiếng Hy Lạp, cái danh từ Pneuma được dùng để mà nói tới gió, hơi thở của loài sinh linh, trực kết hướng thượng của con người, tức là tinh thần. Những nghĩa đó cũng gặp nơi Thánh Phaolô, mà đồng thời tác giả còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác kèm theo những nghĩa mới. Vì thế, có thể dịch sang tiếng Việt bằng những từ ngữ khác nhau như là thần trí, tinh thần, tâm thần, thần khí. Trong lĩnh vực tâm lý, Pneuma ám chỉ phần thượng của con người, có thể chỉ là thần trí, đối lại với cái phần hạ được gọi là xác thịt hoặc là thân thể. Và thậm chí Pneuma còn đối lại với cái hồn nữa. Dựa theo cấu trúc ba chữ của nhân học Do Thái, Soma, Psyche, Pneuma. Và dưới phương diện này thì Pneuma đôi khi cũng đồng nghĩa với cardia, trái tim. Còn trong lĩnh vực đời sống luân lý, Thánh Phaolô thường đối thoại Pneuma đối lại với sex, tinh thần đối lại với xác thịt. Trong tư tưởng Do Thái, xác thịt ám chỉ toàn thể con người xét theo điều kiện mỏng giòn yếu đuối của nó, còn tinh thần ám chỉ toàn thể con người xét như là tạo vật hướng thượng. Nhưng mà Thánh Phaolô nói tới tinh thần và xác thịt như là hai yếu tố đối nghịch nhau. Xác thịt thì ám chỉ con người chiều theo khuynh hướng tự nhiên, còn tinh thần thì ám chỉ con người đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Con người thực sự sống theo tinh thần khi đã được linh động bởi tinh thần của Chúa. Nhưng mà phải hiểu như thế nào là tinh thần của Chúa hay là thần khí của Chúa? Phải chăng đó là một nguyên ủy, một động lực, một ngôi vị? Ngoài ra, trong bối cảnh luân lý cũng nên nhắc lại những kiểu nói bình dân, chẳng hạn như là hiệp thông trong tinh thần thánh thiện, nhiệt thành về tinh thần hoặc tinh thần của thế gian. Spiritus Sanctus. Như anh nói trước đây, Spiritus Sanctus là một thuật ngữ độc đáo của Tân Ước và có thể dịch là thần khí thánh, thánh linh. Thí dụ Roma 5:5, niềm hy vọng không lường gạt chúng ta bởi vì Agape của Thiên Chúa được đổ xuống trái tim ta nhờ Spiritus Sanctus được ban cho chúng ta. Có thể hiểu câu này theo hai nghĩa. Một, Spiritus Sanctus là trung gian, môi giới, dụng cụ, nhờ đó mà Thiên Chúa đổ tràn tình yêu xuống trên chúng ta. Nghĩa thứ hai, Spiritus Sanctus chính là tình yêu mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Đối lại với Spiritus Sanctus, thần khí thánh là các thần khí của sự xấu. Điều này đòi hỏi không những sự phân định các thần khí, mà chúng ta còn phải trang bị khí giới để mà kháng chiến chống lại với thần khí xấu. Thuật ngữ thứ ba, Spiritus Dei. Đây là thuật ngữ cổ điển nhất, Ruach Yahweh, thần khí Thiên Chúa, được dùng 19 lần. Thần khí của Thiên Chúa hằng sống, thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại. Có thể coi như đồng nghĩa với Spiritus Patris, thần khí của Chúa Cha. Thần khí của Thiên Chúa ban cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. Thần khí phát xuất từ Thiên Chúa được ban cho nhân loại. Thuật ngữ thứ 4, Spiritus Christi hoặc Spiritus Filii, thần khí của Đức Kitô, thần khí của Chúa Con. Thiên Chúa đổ xuống tâm hồn chúng ta thần khí của Con của Ngài. Spiritus Filiation là tinh thần dưỡng tử. Cái đoạn văn xúc tích hơn cả là thư gửi Roma chương 8 câu 9 tới 11 và từ câu 14 tới câu 16. Nếu chúng ta tập trung nhiều dùng ngữ Spiritus và khó đoán được khi nào thì nên viết hoa và khi nào thì nên viết thượng. Nguyên văn như sau: anh em không ở trong xác thịt nhưng mà ở trong Spiritus, bởi vì cái Spiritus Dei ngự trong anh em. Ai không có Spiritus Christi thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dù thân thể anh em có phải chết vì tội, nhưng Spiritus là sự sống vì sự công chính. Và nếu Spiritus của Đấng đã làm Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết ngự trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô đạp Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ cho thân thể hay chết của anh em được sống lại nhờ Spiritus của Ngài đang ngự trong anh em. Phạm ai được Spiritus Dei hướng dẫn thì là con cái Thiên Chúa. Bởi vì anh em không nhận được Spiritus của nô lệ khiến cho anh em phải rơi vào sợ sệt nữa, nhưng anh em đã nhận được Spiritus Filiationis khiến cho anh em thốt lên Abba Cha ơi. Chính Spiritus chứng thực cho Spiritus của chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Bản dịch của nhóm điều kiện phục vụ dịch tất cả là thần khí và viết hoa, nhưng có lẽ không phải luôn luôn có một nghĩa như nhau. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung tư tưởng của Thánh Phaolô về Thánh Linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.